Việt Nam tuần qua có gì đáng chú ý? Có chăng sự chia rẽ Bắc Nam trong lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam? Hai vị tân bí thư Hà Nội và Sài Gòn phải chăng là bước đột phá lớn sau kỳ đại hội 12? 21.000 người đi cấp cứu vì tai nạn, đánh nhau và ngộ độc trong dịp Tết Bính Thân và tham nhũng trở thành bền vững, ổn định ở Việt Nam. Tờ báo Nhật Bản Nikkei Asian Review tuần qua được VOA trích dẫn nhận định gốc gác miền Nam cũng như yếu tố Trung Quốc có thể là lý do khiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trượt chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua. Mở đầu bài phân tích có tựa đề gốc gác miền Nam và có thể là Trung Quốc đã làm tan nát hy vọng của ông Dũng như thế nào? Tờ Nikkei Asian Review viết rằng
chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 41 năm qua, nhưng cuộc tranh giành quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản vừa qua cho thấy chia rẽ Bắc Nam vẫn là một yếu tố chính trên chính trường Việt Nam.
Tại Đại hội 12, những người quan tâm đến tình hình chính trị Việt Nam cũng đã thấy, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng được tiếp tục bầu vào vị trí Tổng Bí thư và ông Dũng rút lui khỏi cuộc đua. Tờ Nikkei Asian Review bình luận về kết quả của đại hội này.
Nếu ông Dũng là biểu tượng của miền Nam có định hướng kinh tế, thì ông Trọng là đại diện cho Cộng sản miền Bắc. Đại hội đảng vẫn nắm chắc quyền lực chính trị.
Thậm chí tờ báo của Nhật Bản còn dẫn lời một nguồn tin giấu tên nói rằng các chính trị gia miền Nam đã tìm cách để ông Dũng được tham gia cuộc đua vào chức Tổng Bí thư và nhiều đảng viên miễn cưỡng từ bỏ việc chấp nhận một người đứng đầu đảng đến từ miền Nam. Báo Nikkei Asian Review cũng nhắc đến một thực tế từ thời ông Hồ Chí Minh cho tới nay.
Từ thời ông Hồ Chí Minh, tất cả 8 Tổng Bí thư đều xuất thân từ miền Bắc hoặc miền Trung. Luật bất thành văn, một quan chức từ miền Nam không thể đứng đầu đảng, và đó là trở ngại không chỉ riêng đối với ông Dũng. Quan điểm chung cho rằng Bắc Việt đã giải phóng miền Nam Việt Nam, nên nhiều người Việt nghĩ rằng sự thịnh vượng hiện nay là nhờ các lực lượng miền Bắc.
VOA trích dẫn lời của tác giả bài báo trên tờ Nikkei Asian Review nói rằng, ở Việt Nam, nhiều người chấp nhận rằng con cái của những ai chiến đấu trong quân đội miền Bắc phải nhận được nhiều đãi ngộ hơn về các cơ hội giáo dục cũng như việc làm. Nhà quan sát tình hình chính trị trong nước, ông Nguyễn Thanh Giang đã nhận định với VOA Việt ngữ rằng nếu như các khóa gần đây, đặc biệt là khóa 11, sự phân biệt vùng miền không lộ liễu, thì đại hội 12 lại cho thấy rõ ràng sự phân biệt này. Ông Giang nhận định với VOA.
Đặc biệt là sang đến khóa 12 này thì cái thành phần cái miền Nam ở trong trung ương và trong bộ chính trị co nhỏ lại một cách rất là thảm hại, đấy là do thủ đoạn của Nguyễn Phú Trọng. Trong cái nhận thức không chỉ nhân dân mà cả trong đảng đó, thì không có cái chuyện kỳ thị miền Nam, và thậm chí bây giờ người ta cũng thừa nhận rằng dân miền Nam năng động, có cái tinh thần kỷ luật công nghiệp, có cái sáng kiến tổ chức xã hội.
Trong thời gian vừa qua, không ít nhà bình luận chính trị và dư luận trong nước cũng như ngoài nước đồn đoán và lo ngại về tương lai Việt Nam sẽ lệ thuộc ngày càng nặng nề vào Trung Quốc khi ban lãnh đạo Bộ Chính trị mới khóa 12 của Việt Nam có dấu hiệu thuần phục Bắc Kinh. Tuy nhiên, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng việc gán cho một nhóm nào đó trong nội bộ của đảng là thân Trung Quốc hay thân Mỹ là hơi phiến diện và không chính xác. Ông Hiệp nói với VOA.
Nhiều người nói rằng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là thân Trung Quốc và chống Mỹ chẳng hạn, nhưng mà chúng ta thấy quan sát gần đây thì có vẻ như không phải là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái sự suy diễn đấy thì tôi nghĩ là chưa hoàn toàn chính xác lắm. Tại vì bây giờ trong nội bộ đảng đó, thì không ai muốn, nhất là các quan chức cấp cao thì không ai muốn mang cái tiếng là thân Trung Quốc cả. Tại vì trong cái bối cảnh là cái vấn đề Biển Đông nó đang nóng lên và cái chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam nó cũng đang dâng lên như vậy thì không ai muốn được coi là thân Trung Quốc vì nó có thể ảnh hưởng tới cái sự nghiệp chính trị của họ.
Đó là nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore qua VOA. Trở lại với bài báo đăng trên tờ Nikkei Asian Review, tác giả có nhắc đến vai trò của Trung Quốc đằng sau bàn cờ chính trị Việt Nam.
Ở phía sau hậu trường chính trị Việt Nam lẫn quất bóng dáng của Trung Quốc, và dù nước này không gây tác động trực tiếp, nhưng rõ ràng có ảnh hưởng.
Nhận xét về chuyến công du của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Trung Quốc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 23 tháng 12 trước Đại hội Đảng, báo Nikkei viết.
Các chuyên gia ngờ rằng họ cũng nói tới việc tái bổ nhiệm ông Trọng làm Tổng Bí thư. Không có bằng chứng về việc Bắc Kinh can thiệp vào cuộc đua lãnh đạo ở Hà Nội, nhưng chính quyền này có ảnh hưởng lớn đối với chính trị Việt Nam. Thủ tướng Dũng rõ ràng không phải là ứng viên ưa thích của Bắc Kinh, vì từng có các tuyên bố cứng rắn về Biển Đông, nhất là phát biểu rằng không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vong.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Trong những ngày qua, người dân hai thành phố lớn nhất Việt Nam nhận được tin có bí thư thành ủy mới. Tại thủ đô Hà Nội, người được tin tưởng giao trọng trách bí thư là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trong khi người dẫn đầu thành ủy của thành phố năng động, trung tâm kinh tế của đất nước là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Hiện nay không ít ý kiến trên các trang mạng bày tỏ niềm hy vọng vào nhân vật dám nói dám làm Đinh La Thăng sau khi ông liên tiếp cách chức các thuộc cấp ở Bộ Giao thông Vận tải vì không tròn nhiệm vụ. Và nay, ông Thăng sẽ dẫn dắt thành phố đầy năng động để hướng về phía trước, tạo những bước ngoặt lớn cho thành phố vốn thay đổi rất nhanh này. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, việc bổ nhiệm ông Đinh La Thăng và ông Hoàng Trung Hải vào vị trí bí thư Hà Nội và Sài Gòn là bước đột phá. Ông Doanh nhận định với BBC.
Tôi cũng như là nhiều khán giả rất là hoan nghênh và kỳ vọng vào cái sự bổ nhiệm ông Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng là một chính khách quyết đoán, là một người là gần thực tiễn, và trong cái kỳ đại hội vừa rồi thì việc bầu ông Đinh La Thăng vào ủy viên Bộ Chính trị cũng là một cái điều rất là bất ngờ, và cái việc đó tôi đánh giá cao cái quyết định của Bộ Chính trị là đã bổ nhiệm ông Đinh La Thăng vào bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế xã hội quan trọng của đất nước và đóng góp rất to lớn vào cái nền kinh tế của Việt Nam. Tôi thì hy vọng là ông Đinh La Thăng sẽ sớm là nắm bắt được cái thực tế của thành phố Hồ Chí Minh, nhận được sự ủng hộ của tập thể thành ủy, của nhân dân thành phố, và sẽ có những các cái bước đi mạnh mẽ để là thực hiện phát triển thành phố một cách bền vững, bảo đảm cái sự phát triển và tăng trưởng theo hướng là nâng cao cái trình độ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kết nối mạnh mẽ với lại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Hiện nay ông Đinh La Thăng có vẻ nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía dân chúng, thậm chí không ít ý kiến cho rằng ông Thăng sẽ là một Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng tỏ ra đồng tình với nhận định này. Ông nói với BBC.
Tôi thì nhận thấy là ông Đinh La Thăng nhận được sự ủng hộ đáng kể của quần chúng. Tôi có những người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh và tôi cũng theo dõi là những phản ứng của những người tham gia tranh luận trên Facebook. Thì nhiều người hy vọng rằng ông Đinh La Thăng sẽ trở thành ông Nguyễn Bá Thanh như là thời ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng. Và tôi tin rằng là cái việc là Bộ Chính trị đã có quyết định là bổ nhiệm ông Đinh La Thăng vào để tạo ra một cái sự chuyển biến, tạo ra một sự thay đổi. Và đối với lại thành phố Hồ Chí Minh thì đấy cũng có một cái bước, là một bước đột phá quan trọng trong chính sách nhân sự đối với lại thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên bà Vũ Phương Anh, một giảng viên đã nghỉ hưu, sống ở Sài Gòn, lại tỏ ra khá dè dặt trước những kỳ vọng thay đổi trong nhiệm kỳ của ông Đinh La Thăng, bà nhận định qua BBC.
Thì cũng thấy bất ngờ khi mà ông Đinh La Thăng được bổ nhiệm làm bí thư, bởi vì rất là đơn giản là bởi vì ông Đinh La Thăng là người sống ở miền Bắc, trong Hà Nội, và có lẽ là ít hiểu biết về Sài Gòn. Tuy nhiên thì nó là một bất ngờ. Tôi không giống như là một cái bình luận nào trên Facebook, thì tôi nghĩ là tôi cũng không có kỳ vọng, nhưng mà tôi không nhìn về điều này một cách tiêu cực. Nên là tôi nghĩ là đó là một cũng tương đối đồng ý với một số ý kiến của anh Lê Đăng Doanh, là ông Đinh La Thăng là một người mà được xem là có tính cách mạnh mẽ và có thể là có những cái quyết định có thể là rất là bất ngờ và dứt khoát, thì có thể là phù hợp với thành phố Hồ Chí Minh. Về tính cách thì tôi nghĩ như vậy, và về con người thành phố Hồ Chí Minh, hồi nãy tôi nghe có hỏi là người dân có sẽ ủng hộ không, thì tôi nghĩ là không đến nỗi là bị nhìn cách tiêu cực, mặc dù tôi biết là cũng có một vài ý kiến cho là tại sao lại là phải là người từ miền Bắc vào, nhưng mà nói chung là tôi nghĩ là dân thành phố Hồ Chí Minh, là dân Sài Gòn đấy, thì là tính khá mở nhưng mà tất cả mọi thứ thì còn phải chờ phía trước là ông Dương La Thăng sẽ làm gì.
Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên gia nghiên cứu chính sách công từ Học viện Chính sách và Phát triển ở Hà Nội khẳng định sự thay đổi là cần thiết, tất nhiên không tránh khỏi bàn cãi, nhưng điều quan trọng là phải dựa vào dân. Ông Thọ nhận định với BBC.
Cần thiết phải có sự thay đổi. Thì không nhiều, nhưng mà một cá nhân đứng đầu một thành phố mà theo bình luận thì người ta cho rằng là xa lạ, nhưng mà tôi thì không nghĩ như thế. Bởi vì trong một cái thể chế này phải đương cần có sự thay đổi. Cái thứ hai nữa là không thể, khi mà thay đổi thì không thể tránh khỏi những cái điều tiếng này nọ, đặc biệt là những cái người mà cũng mong muốn có những cái vị trí nào đấy hoặc là cũng có một cái phe cánh nào đấy thì có thể họ không hài lòng lắm về cái sự bổ nhiệm này. Tuy nhiên ấy, là phải căn cứ vào dân chúng, phải căn cứ vào những người dân. Thì bất cứ một chính sách nào hướng tới người dân và được người dân ủng hộ thì sẽ thành công. Đấy, còn những cái chính sách không được người dân ủng hộ thì không thành công. Và tôi cũng chia sẻ rằng là một số băn khoăn vì rằng là không, có thể là một cái địa bàn không quen thuộc đối với ông Đinh La Thăng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều đấy không có một cái cơ sở.
Nói về Tân Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, một số chuyên gia nghiên cứu chính trị trong nước cũng tỏ ra khá tin tưởng vào khả năng và kinh nghiệm của chính khách từng trải qua hai nhiệm kỳ Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói với BBC.
Tôi cũng đánh giá cao việc là bổ nhiệm ông Hoàng Trung Hải làm bí thư thứ nhất Thành ủy Hà Nội. Bởi vì ông Hoàng Trung Hải là một người đã trưởng thành từ thực tế. Ông đã đi du học nước ngoài, ông đã có hai nhiệm kỳ làm Phó Thủ tướng và ông cũng được sự tín nhiệm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những các cái quyết định cũng như là những các cái thành tựu mà ông Hoàng Trung Hải đạt được đã tạo ra cho ông có một cái uy tín và có sự ủng hộ. Tôi nghĩ rằng là về Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải sẽ cùng hợp tác chặt chẽ với lại ông là Chủ tịch thành phố mới để cũng lại cải cách một cách mạnh mẽ và sẽ khắc phục được cái vị trí rất là thấp của Hà Nội ở trong cái xếp hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tuy là thủ đô nhưng mà Hà Nội xếp trong cái xếp hạng của 63 tỉnh thành phố là xếp thứ 26, trong khi đó Đà Nẵng thì xếp thứ nhất và thành phố Hồ Chí Minh thì xếp thứ tư. Và tôi hy vọng rằng là ông Hoàng Trung Hải sẽ làm được cái việc tức là nâng hạng, cải thiện một cách mạnh mẽ.
Hà Nội sẽ có bộ đôi chủ tịch thành phố đến từ ngành công an, tướng Nguyễn Đức Chung, và bí thư thành ủy xuất thân từ kỹ trị, ông Hoàng Trung Hải. Một câu hỏi đặt ra là liệu hai nhân vật có xuất thân và chuyên môn rất khác nhau có thể hợp tác suôn sẻ để phát triển thủ đô hay không? Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đưa ra nhận xét với BBC.
Nguyên Phó Thủ tướng Hải thì được coi là một cái vị lãnh đạo kỹ trị và chắc là ông có rất nhiều kinh nghiệm ở cái việc này, cho nên là hiện nay thì ông lại chuyển sang làm công tác đảng, bí thư công tác đảng rồi. Thế thì với cái kinh nghiệm mà đã tới điều hành cái lĩnh vực nhất định của chính phủ trong hai nhiệm kỳ về kia, tôi nghĩ là sẽ rất là có ích khi mà ông ấy lãnh đạo cái thành ủy Hà Nội. Bởi vì sao? Bởi vì là cái chính sách ra hay là các văn kiện của đảng hay là các nghị quyết của đảng thì nó phải làm sao đây nó đi vào cuộc sống được. Và ông ấy đã biết cách, chắc là còn kinh nghiệm, biết cách làm sao đấy, có những cái nghị quyết nào đấy nó phải gần với cuộc sống. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất có lợi cho cái công tác, triển khai công tác. Còn cái điểm thứ hai nữa là cái gọi là tân chủ tịch Nguyễn Đức Chung, là người xuất thân từ một tướng công an, thì tôi thấy cũng không có cái lo ngại lắm về cái việc như thế này. Bởi vì sao như thế? Bởi vì cái vai trò của đảng nói chung là cũng rất là lớn trong cái lãnh đạo, cho nên cái vị chủ tịch thì nếu như mà gọi là chắc chắn là sẽ phải cộng tác hay là cùng với bí thư để mà thực hiện cái việc đó. Nhưng mà tôi có một cái ý là có ý kiến đặt ra là nếu mà vị tân chủ tịch này mà xuất thân từ công an thì nó có ảnh hưởng gì đến những cái mặt về dân sự không? Cái vấn đề đấy là cũng trên Facebook rồi cũng nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng không đến nỗi như thế. Và bởi vì sao như thế? Bởi vì cái nếu mà như cái an ninh, cái trật tự này mà nó chỉ hướng tới cái đảm bảo cái trật tự xã hội thôi, chứ còn nó vẫn không hạn chế cái quyền dân chủ, và nó cũng mở rộng những cái sáng tạo để cho người dân, cho trí thức và cho những cái đội ngũ nhân tài khác phát huy, thì nó cũng rất là tốt. Bởi vì trong cái sự đổi mới này thế nào cũng có những cái va chạm về lấy nhóm, mà nếu như cái ông Trung mà làm được cái điều tức là không để cho cái lấy nhóm nó ảnh hưởng tới công việc cái điều hành của cái thành phố này thì cũng rất là tốt. Ngoài ra cái giữ gìn trật tự an ninh, và chúng tôi cũng hy vọng là như thế, là giữa cái sự kết hợp này nó, tôi nghĩ rằng là thậm chí nếu mà so sánh gọi là không hợp kiện lắm, thậm chí nó còn tốt hơn các cái nhiệm kỳ trước.
Ở Việt Nam từ lâu nay nhiều người đã quen thuộc với tư duy làm việc của các vị lãnh đạo bộ ban ngành, đó là tư duy nhiệm kỳ. Người cũ ra đi chưa hoàn thành nhiệm vụ và người mới lên thay xuất phát từ đầu. Vậy hai vị tân bí thư Hà Nội và Sài Gòn được thừa hưởng điều gì từ các vị tiền nhiệm? Thành phố của họ nay đang ở thang điểm nào trong bậc thang phát triển? Nói về tình hình của Sài Gòn, bà Phương Anh, giảng viên về hưu ở thành phố Sài Gòn, chia sẻ với BBC.
Gia đình thành phố trên thang điểm 10 thì tôi cho nó ở điểm 6,5 hoặc 7, 6,5 có lẽ thế. Tôi nghĩ là tiềm năng của nó là 10 và đáng lẽ nó phải được 10, nhưng hiện nay tôi cho nó khoảng từ 6,5 hoặc 7 là cần. Tôi nghĩ là nó phải là một, nó sẽ phải có những cái đổi mới về đúng như là đổi mới về thể chế. Nó phải là một nơi mà thể hiện được cái dân chủ, giao lưu với các cái nước xung quanh, ít nhất là Đông Nam Á, thì mình phải có một cái tư thế, người dân Sài Gòn phải có một cái tư thế, phải có, tức là không, dân Sài Gòn với vì lâu nay cái thể chế nó bị nó không cứu dân chủ, cho nên là tôi nghĩ là người dân không có phát huy được những cái mạnh mẽ, những cái sáng tạo như thanh niên của Mã Lai, Thái Lan vân vân. Và tôi nghĩ là nhiệm kỳ tới thì tôi mong đợi là có ai đó có thể dám phá rào, dám đổi mới, ít nhất là thành phố này, để cho cái tư thế của thành phố được tốt hơn.
Còn với Hà Nội, tiến sĩ Phạm Quý Thọ nhận định thủ đô ở mức dưới trung bình. Ông nói với BBC.
Hà Nội thì cái nhiệm kỳ trước là nó còn đương rất là nhiều thứ dở dang, cho nên là chắc là cho điểm thì chắc là khoảng 4,5 trên thang điểm 10 so sánh với các cái năng lực cạnh tranh cũng như những cái điểm khác của cả nước, tức là nó chưa đạt trung bình. Vì cái nhiệm kỳ trước nó đã quá dở dang để cho cái nhiệm kỳ này lại bắt đầu. Hà Nội thì nó phức tạp hơn, nó là một thành phố gọi là trung ương, cho nên nó rất là nhiều các cái rào cản rồi lấy nhóm đan xen, cho nên là nó khó. Nhưng nếu như mà Hà Nội chỉ cần làm được những cái dở dang của trước, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng, rồi về giáo dục, về văn hóa, đó là những cái thứ mà đang rất là cần, đang rất là thiếu, thì bắt đầu khởi động cái năm 2016 này thì cũng đã bắt đầu về cái khởi sắc về một loạt các cái dự án về cái cơ sở hạ tầng cũng đã bắt đầu hoàn thành và khánh thành. Điều đó nó cũng mang lại một cái hy vọng, và tôi cũng nghĩ rằng là nhiệm kỳ tới chắc là nó lên khoảng 5,5 hoặc là 6 gì đấy thì là rất là mừng, còn đuổi kịp thành phố Hồ Chí Minh chắc là còn xa.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Trong tuần qua, người Việt trên toàn thế giới chào đón năm mới âm lịch Bính Thân trong không khí tưng bừng của mùa xuân theo truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, báo chí trong nước trong các ngày 10 đến 12 tháng 2 vừa qua liên tục có các tin bài trích dẫn những con số chính thức của Bộ Y tế và Bộ Công an về tình hình an ninh trật tự, tai nạn giao thông, đánh nhau và ngộ độc thực phẩm trên toàn quốc. Báo Đời Sống Pháp Luật dẫn nguồn tin của Ủy ban An toàn Giao thông cho biết về tình hình tai nạn giao thông.
Trong 3 ngày, 29 tháng Chạp, mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên Đán, cả nước toàn quốc xảy ra 104 vụ tai nạn, khiến 64 người chết, 98 người bị thương. Ngày 10 tháng 2, tức mùng 3 Tết Bính Thân, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt, làm chết 37 người, 65 người bị thương. Đây là ngày tai nạn giao thông tăng đột biến cả về số vụ, số người chết và bị thương.
Trong khi đó, cũng chỉ trong 3 ngày Tết vừa qua, gần 2.000 vụ đánh nhau, 10 người chết và nhiều trường hợp bị thương. Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế.
Trong 3 ngày Tết từ 7 tháng 2 đến hết ngày 9 tháng 2, tức là từ ngày 29 đến mùng 2 Tết, cả nước đã có gần 2.000 trường hợp cấp cứu do đánh nhau, xô xát. Mặc dù số bệnh nhân đi cấp cứu Tết Bính Thân vì ẩu đả giảm 83% so với 3 ngày Tết Ất Mùi, nhưng số người tử vong lại tăng lên. Dịp Tết Nguyên Đán năm 2015, cả nước có 4 trường hợp tử vong vì nguyên nhân này, thì năm nay con số này là 10 trường hợp.
Nguyên nhân trực tiếp của tình trạng trên là lạm dụng rượu bia trong ngày Tết. Người Việt quan niệm rằng đến nhà phải cụng một ly, nâng một chén rượu thì mới gọi là chúc mừng năm mới. Cũng vì có hơi men nên khi xảy ra va chạm, người ta dễ nổi khùng, xông vào đánh nhau gây những chấn thương nguy kịch, thậm chí là tử vong. Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Năm cũ Ất Mùi đã đi qua và những người dân Việt Nam đón chào năm mới Bính Thân cùng với gia đình và người thân. Tuy nhiên, trong những câu chuyện đầu năm, không ít người vẫn nhắc tới một vấn nạn không ai còn lạ lẫm. Nhưng năm nay thì được dư luận cười xuê xòa và đặt cho cụm từ tham nhũng ở mức ổn định và bền vững. Phải chăng tham nhũng ở Việt Nam giờ đây được người ta chấp nhận một cách bất đắc dĩ, khi mà hàng chục triệu khán giả của sóng truyền hình Việt Nam chắc chắn không thể nhịn cười và cười một cách chua chát về thực trạng tham nhũng ở Việt Nam, với những vòng quay tham nhũng mà không thể nào tìm ra được bộ mặt của kẻ tham nhũng trong chương trình được chờ mong nhất trong mỗi dịp Tết đến, Táo Quân 2016. Số liệu thống kê của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế TI cho biết, năm qua, điểm số của Việt Nam là 31 trên 100, tình hình tham nhũng đứng thứ 112 trên 168 trên toàn cầu. Thực tế Việt Nam không có cải thiện về điểm số CPI trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2012 và tiếp tục nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng trong khu vực công được cho là nghiêm trọng, thì các hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn chưa được giải quyết triệt để và hiệu quả. Bản thân ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng cũng phải thừa nhận rằng
đánh giá của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế về chỉ số cảm nhận tham nhũng 2015 của Việt Nam chỉ để tham khảo là chính, bởi kết quả đó không phản ánh một cách toàn diện được tình hình tham nhũng tại Việt Nam.
Không thể phản ánh được toàn diện tình hình tham nhũng ở Việt Nam, nhưng chắc chắn nhiều người cảm nhận và chia sẻ được một cách rõ ràng hình dáng của tham nhũng ở Việt Nam với cụm từ tham nhũng ở mức ổn định. Xin trích một đoạn trong vở kịch Táo Quân 2016 được đăng tải rộng rãi trên YouTube trong dịp Tết năm nay.
Tự dưng Ngọc Hoàng nổi cáu nên cho gọi tất cả các anh chị vào đây đấy.
Hay à, các táo.
Dạ.
Ta phải dừng buổi chầu lại vì ta có một chuyện muốn nói với các táo.
Dạ.
Vừa rồi doanh nghiệp đã phản ánh là đi đến đâu cũng phải bôi trơn, phải hối lộ thì công việc mới làm nhanh chóng được. Vậy các ngươi hãy nói cho ta biết tình trạng tham nhũng, ăn hối lộ dưới hạ giới bây giờ nó như thế nào?
Dạ bẩm Ngọc Hoàng, ngành nào thần không biết ạ. Nhưng mà ở ngành thần thì năm vừa rồi thần cho anh em vừa ký cam kết 100% là không có biểu hiện tham nhũng ạ. Nhưng mà thành công mới dừng ở mức là biển hiệu thôi, chứ hiện nay chưa tìm được một biểu hiện nào. Dạ, dạ bẩm khải bẩm Ngọc Hoàng, người ta nói rằng là nước trong thì không có cá, mà người tốt quá thì không ai chơi. Thế nên là cũng nói chung là muốn tốt thì cũng phải từ từ, kẻo rồi là cứ chơi một mình. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nhưng mà theo tư duy biện chứng của thần và theo nhiều đêm suy nghĩ hưởng ứng phong trào khắp nơi tham nhũng thần...
Ê, cái gì đấy?
Dạ phong trào nói không với tham nhũng, thần đã dặn anh em là phải cố bằng mọi giá là phải giấu mình.
Anh bình tĩnh như sao
đấy hả?
Bằng mọi giá là phải giữ mình. Vâng ạ, tóm lại báo cáo Ngọc Hoàng, thần tự hào mà nói với Ngọc Hoàng rằng tỷ lệ tham nhũng ở dưới hạ giới là đang giữ ở mức rất ổn định.
Dạ.
Và một đoạn trong vở kịch Táo Quân 2016 được chia sẻ trên YouTube cũng đã khép lại tạp chí Việt Nam tuần qua kỳ này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Việt Nam tuần qua sẽ trở lại vào giờ này tuần sau.